tức là trong câu lạc bộ tình người đấy ạ, thì họ có nói rất nhiều về cái phạm trù về nghiệp ạ. Thì con muốn hỏi thượng tọa xem là theo quan điểm về Phật pháp thì phạm trù về nghiệp nên được hiểu như thế nào ạ?
Nghiệp trong Phật giáo đó thì bắt nguồn từ khái niệm karma trong tiếng Pali và karma trong tiếng Sanskrit, có nghĩa đen đó là hành vi, hành động. Hành vi và hành động thì được thể hiện qua ba nhóm. Thứ nhất là các hình thức tư duy của tâm qua cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, quan điểm, chủ trương, vân vân. Thứ hai đó là các hành vi truyền thông, bao gồm phát biểu miệng hay là diễn tả bằng hình thức văn thơ hoặc là các hình thức kỹ thuật nghe nhìn ngày nay. Thứ ba là các hành động của cơ thể này. Nghiệp thì chia làm hai nhóm, đó là nghiệp thiện, nghiệp tích cực, mang lại hạnh phúc, an vui, giá trị và hữu ích cho đời. Còn nghiệp tiêu cực, nghiệp xấu, nghiệp ác thì bao gồm các hành vi phạm pháp, rồi trái ngược đạo đức, ngược với lương tâm, lừa dối, mang lại nỗi khổ niềm đau, tác hại tiêu cực cho cuộc đời. Phật giáo chủ trương không có số phận an bài, không có định mệnh. Và tất cả các hành vi xấu ác nếu lỡ tạo có thể chuyển hóa được bằng sự gieo trồng các nghiệp thiện đối lập với số lượng tương đương hoặc là nhiều hơn. Thì cái này nó giống như là luật pháp Việt Nam và khắp thế giới đều có cái chủ trương về ân xá đó. Thì đối với những người có cải tạo tốt, nhiều tiến bộ thì có thể giảm được tội. Thì bản chất của cái việc mà giảm nghiệp hay là chuyển nghiệp nó lệ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực đúng, phương pháp đúng, phấn đấu đúng của chúng ta hiện tại và trong tương lai. Còn bất cứ một hình thức nào, dầu là của ai nói, cho rằng muốn chuyển nghiệp thì phải đóng tiền, muốn chuyển nghiệp thì phải cúng kính ma quỷ, muốn chuyển nghiệp thì phải thế này thế kia và liên hệ đến tiền, thì chúng ta biết đó là các tà thuyết, các hình thức mê tín dị đoan. Mà hậu quả tôi quan ngại nhất là có thể sẽ có rất nhiều những người nhẹ dạ cả tin sẽ bị dướng bẫy vào các tà thuyết này đó, dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang, thậm chí là ly tán gia đình, tan nát hạnh phúc.
Nếu như thế thì cái việc mà chuyển nghiệp với lại cái việc mà bỏ tiền ra để mua công đức với lại giải nghiệp ấy, thì theo thực quả thì có thể hiểu một cách như thế nào được ạ?
Cái này đó là tà thuyết, trái ngược hoàn toàn với học thuyết chuyển nghiệp ở trong Đạo Phật. Nghiệp là các hành động, nên chuyển nghiệp là phải thể hiện qua các hành động gồm có 4 bước. Thứ nhất á, phải nhận diện các hành vi phạm luật pháp, trái đạo đức, ngược lương tâm á, là hành vi xấu. Thứ hai đó, cam kết với chính mình và mọi người đó là không tái phạm thêm một lần nào nữa ở hiện tại và trong tương lai. Thứ ba đó là quan trọng, đó là phải nỗ lực gieo trồng các hành động thiện đối lập bằng số lượng tương đương với các hành động xấu ác mà mình đã cố tình hay là lỡ tạo trong quá khứ. Thì bằng ba bước thực hiện đó, đó thì một nghiệp xấu đó sẽ có thể trở thành là bị vô hiệu quả. Tức là nghiệp thiện mới này nó sẽ triệt tiêu cái nghiệp xấu, thì làm cho cái tiến trình trổ quả đó nó sẽ bị yếu lại hoặc là có thể bị triệt tiêu, với điều kiện là mình phải làm sớm. Chứ còn mà chờ đến lúc mà một nhân xấu đã trở thành quả chín mùi đó thì gieo trồng như thế, cả nghiệp thiện như thế nó cũng chưa chắc là có cái hiệu quả tức thời. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ giữa học thuyết nghiệp của Phật giáo và các cái khái niệm nghiệp theo kiểu ru ngủ, rồi theo kiểu gây tạo nỗi sợ hãi mà nhóm câu lạc bộ tình người đã chủ trương á, thì tôi nghĩ là hai cái nó khác nhau rất là nhiều. Và hoạt động của nhóm này đó thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là dừng lễ tình người đâu, họ lấy các hình thức từ thiện đó làm một cái chiêu bài thôi, còn chủ yếu là truyền bá hình thức mê tín và dị đoan, trái ngược với nghị định của chính phủ về vấn đề này, cũng như là không phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam.
vâng. Thì lúc nãy thầy cũng nói là giải nghiệp bằng tiền thì nó là mang tính chất là tà đạo, với cái mục tiêu của nó thì là nó trục lợi và không phục vụ cho cái mục đích và chủ trương của con người, đúng không ạ?
Vâng, vâng. Nói chung là bất cứ một hành động nào hay là học thuyết nào hay là cái niềm tin nào mà cho rằng là muốn có phước báo á, thì phải đóng tiền, muốn giải nghiệp á, thì phải đóng tiền, muốn cầu gì được đó phải đóng tiền đó, thì đó là mê tín và nó có dấu hiệu lừa đảo rất là lớn. Còn trong Phật giáo á, thì về phước báo là chia làm 5 nhóm chính, thực ra thì nó rất là nhiều nhưng mà chia 5 nhóm chính. Thứ nhất á, là nhóm phước tướng liên hệ đến cha sanh mẹ đẻ bởi dây di truyền. Ở mức độ đơn giản hơn đó là hỷ tướng, tức là mọi người gặp được quan hỷ quý trọng, cái đó nó liên hệ đến cái lối sống thật và cái uy tín của chúng ta, rồi tâm mình quan hỷ thì mình sẽ được cái tướng trạng đó. Thứ hai là phước về sức khỏe và tuổi thọ, thì nó liên hệ đến sống sạch, ăn sạch, ở sạch, rồi bảo vệ môi trường, xây dựng hòa bình, tôn trọng sự sống, giúp đời cứu người, và biết ngủ sớm, dậy sớm, lao động, vận động cơ thể, làm chủ cảm xúc và môi trường sống tích cực. Phước thứ ba là phước tài sản và tiền bạc, thì nó liên hệ đến là kiến thức về kinh tế, kiến thức về luật pháp, rồi biết bố thí cúng dường, biết giúp đời bằng tâm vô ngã, lòng vị tha. Thứ tư đó là phước thuận duyên, đi đâu cũng có người giúp đỡ, nỗ lực cái gì được thành công lần một lần hai. Muốn như vậy thì không bỏ sản tri thức, có tấm lòng biết chia sẻ, biết đồng hành, biết giúp đỡ, chứ không có vô cảm vô tâm. Thứ năm là phước trí tuệ, muốn có trí tuệ thì phải nghiền ngẫm chân lý, nghiền ngẫm quy luật cuộc sống, nghiền ngẫm những giá trị thật, thì nó làm cho tâm mình được khai sáng, truy tìm được nguyên nhân để giải quyết các hậu quả. Thì đây là năm loại phước báo. Hễ chúng ta muốn phước nào á, thì không phải là cầu là được, mà phải gieo trồng chánh nhân, rồi hỗ trợ bằng thuận duyên thì quả nó mới trổ được. Còn ai mà ta dụ khị bỏ ra một cái khoản tiền nào đó để có được cái công đức này, bỏ một cái khoản tiền nào đó để có được cái phước đức kia, đó là dấu hiệu lừa đảo rất rất là nguy cơ, rất là cao.
Vâng. Tức là con thấy là trong cái câu hướng dẫn của câu lạc bộ tình người đấy, thì họ có nêu rõ là mỗi tháng sẽ phải cúng một số tiền nhất định cho cả vong, người âm và người còn sống á. Sau đó số tiền này thì được chia đều và ghi rõ là hồi hướng cho ai và về việc gì. Thì theo thầy thì cái cách làm đó có giúp con người thoát được cái nghiệp không ạ?
Nó có hai vấn đề mà chúng ta cần phải nhận diện. Thứ nhất á, cho rằng phải túng một cái khoản tiền đó cho vong, rồi cúng một khoản tiền cho người sống á, thì cái này đó là hoàn toàn không có trong đạo Phật, trái ngược lại với cách làm phước mà Đức Phật đã dạy trong 38.000 bài kinh hiện nay đang còn bảo tồn được. Thứ hai đó là nhóm này tôi có đọc cái quyển Pháp Bảo và họ xuất bản 60.000 quyển bởi nhà xuất bản Hồng Đức đó, thì rõ ràng tôi thấy nó có sự nhập nhằng đó, là tự tôn vinh những lời dạy mê tín, những lời dạy mà tôi tạm gọi là ký sinh, tức là vay mượn từ của Phật giáo, rồi bóp méo nó dưới hình thức lạc dẫn để dụ dỗ những người thiếu hiểu biết về đạo Phật và những người không có tôn giáo đó dễ dàng nhẹ dạ cả tin đi theo. Điều thứ ba đó là họ tự tôn vinh mình quá mức, tức là những cái lời dạy mê tín vớ vẩn như vừa nêu mà xem đó là pháp bảo. Pháp bảo á, đó là thuật ngữ Phật học chỉ cho lời Phật dạy. Chữ pháp có nghĩa là chân lý và đạo đức. Bảo á, như là báu vật, tức là chân lý đó là một báu vật. Và 38.000 bài kinh Đức Phật đó, nó là chân lý, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, chứ đâu phải là những lời mê tín như thì đi trên. Và trở lại vấn đề đó là bỏ được cái khoản tiền cúng cho các hương linh để được phước đó, đó là mê tín. Thứ hai là bỏ được khoản tiền để cúng cho người còn sống đó, thì cũng là mê tín tương tự. Còn đạo Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường đó, là khi chúng ta nhìn thấy cái hoàn cảnh của những người cơ nhỡ bất hạnh, mà nếu chậm trễ cho việc hỗ trợ đó họ có thể chết, hoặc cái nỗi khổ niềm đau đó nó sẽ trở thành là nghiêm trọng hơn, thì chúng ta tùy theo cái năng lực tài chính của mình mà chúng ta giúp đỡ. Nếu không có tài chính thì giúp bằng tấm lòng, giúp bằng công sức, giúp bằng thời gian, chứ không bao giờ mà kêu gọi bỏ tiền ra để được phước báo này phước báo nọ. Cái đó là nó là tà thuyết rồi. Thì cái dấu hiệu lừa đảo theo tôi trong tình huống này là rất cao.
Thầy có đánh giá như thế nào về cái cách làm mập mờ của những người đứng đầu câu lạc bộ tình người khi mà cái khoản tiền thi ra, cái khoản tiền để giải nghiệp ấy, lại không được công bố rõ ràng và không biết là sử dụng vào cái công việc cụ thể như thế nào ạ?
Trước nhất á, việc vận động tiền dưới hình thức tín ngưỡng và tôn giáo như thế là trái với nghị định của chính phủ về việc truyền bá mê tín dị đoan. Thứ hai đó là nó cũng trái với luật tín ngưỡng và tôn giáo. Thứ ba đó thì nhóm tình người này đó thì khoảng chục năm trước đó, thì họ núp dưới danh nghĩa đó là hỗ trợ hội chữ thập đỏ, sau này bị phát hiện truyền bá mê tín đó thì ta đã rút giấy phép. Thì gần đây thì họ mới lập ra là câu lạc bộ tình người, song song đó thì lập ra cái công ty phát triển trí tuệ cộng đồng. Thì cái danh nghĩa thì rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà nội dung của họ đó là truyền bá mê tín, và ở một thức nào đó đó, đó là một cái hình thức là làm việc tôn giáo, tức là hành nghề tôn giáo trái phép đó. Và còn cách thức đó thì nó liên hệ đến cái việc là rút tiền của những người nhẹ dạ cả tin bằng cách đó là cấy tạo nỗi sợ hãi vào trong nhận thức của nạn nhân, làm cho nạn nhân phải lệ thuộc vào mình, rồi nạn nhân tôn vinh mình, nạn nhân phải biết ơn mình, mà trên thực tế đó thì họ phải cháy túi. Thì tôi đề nghị đó các cơ quan luật pháp các tỉnh thành, ví dụ như thành phố Hà Nội đó, thì đây là nơi mà câu lạc bộ này là hoạt động chính, đặc biệt là ban tôn giáo, nên phối hợp với sở công an của thành phố Hà Nội nên thanh tra và đánh giá ra những cái thông báo xem có ai là nạn nhân tiền mất tật mang bị lừa đảo bởi những cái hoạt động mê tín này. Cái thứ hai đó cũng nên đó là thông cáo báo chí rộng rãi. Giống như câu lạc bộ đạo Chúa Trời của Hàn Quốc chiều vào Việt Nam cách đây mấy năm đó, gây đến cái cảnh tán gia bại sản không biết bao nhiêu người. Và chúng ta cần phải nhanh chóng và rất biết ơn các cơ quan báo chí và truyền hình đã nhập cuộc kịp thời trong mấy ngày qua về việc cảnh báo những cái hậu quả nghiêm trọng từ việc truyền bá mê tín này.
Thì ở trong cái câu lạc bộ tình người họ còn nhắc tới một cái thuật ngữ nữa là gieo phúc ạ, tức là không những là giải nghiệp thì cần tiền mà câu lạc bộ này cũng cần phải đóng tiền để gieo phúc. Thì theo thầy thì gieo phúc bằng tiền như thế có phải là cách làm đúng không ạ?
Về phương diện phúc như tôi vừa nói, nó có 5 loại đó nha. Muốn có phúc nào thì chúng ta phải gieo trồng đúng chánh nhân của phúc đó và hỗ trợ bằng thuận duyên. Còn trong trường hợp muốn có phúc tài sản đó thì dĩ nhiên chúng ta phải mở tâm ra, không bỏn xẻn kiến thức, không bỏn xẻn sở hữu, không bỏn xẻn tiền bạc. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra đó, vấn đề chính yếu đó, nó phải nằm ở chỗ là gieo phúc, vì đây là thuật ngữ Phật giáo. Mà nó nằm ở chỗ đó, là ai có đủ tư cách để mà đi vận động cái số tiền đó, làm như vậy nó có phù hợp với luật pháp Việt Nam hay không, đó là vấn đề một. Vấn đề thứ hai đó là những nơi và những người dụ dỗ người ta bằng niềm tin mê tín để mà thu tiền gieo phúc đó đó, họ sử dụng cái nguồn tiền này vào mục đích gì, cho cái công việc cụ thể gì, và nó có cái cách làm mà minh bạch, không có bỏ túi riêng tư hay không. Thì đó là những vấn đề mà chúng ta cần đi sâu vào. Thì để đi đến cái kết luận đó thì nó phải đòi hỏi đến cơ quan công an, người ta mới điều tra rõ cái vụ việc này, xem là đã từng có ai bị lừa dối móc túi bằng cách là giải vong. Người ta hù dọa là 60-70 con ma đi theo, hỏi ai mà nghe không mất hồn. Một con ma là đã sợ rồi, huống là 60-70 con ma. Từ cái nỗi sợ hãi đó thì người ta sẽ bị khống chế về tâm lý. Khi khống chế về tâm lý thì người ta sẽ tự an ủi, chấn an rằng là bỏ ra một cái khoản tiền để mua mạng sống, mua bình an, mua hạnh phúc thì quá rẻ. Và nhiều người nghèo không có tiền á thì người ta đi vay nợ, có người ta may vay nóng để ta mong được cái bình an, có được bình an thì còn có thể tìm được tiền, có được cái tương lai, còn mà đã bị ma quỷ hại rồi thì mất hết tất cả. Thì từ cái nỗi sợ hãi đó thì chúng ta thấy là cái nhóm này đó chủ trương là theo tôi có dấu hiệu của móc túi, tức là lừa đảo về tiền bạc đó. Thì cái nguồn tiền mà họ dùng cái khái niệm Phật giáo rất là bỉ miều, giây phút hỏi ai mà không thích bỏ cái tiền ra bị lừa đảo mà nghĩ rằng là cái tiền đó để gieo phúc, nhưng thực ra thì có thể nó đi vào cái túi riêng của những người có dụng ý xấu.
Thì trước đây chúng ta có một cái tà đạo là cái chỗ thánh nhất Chúa Trời đó, sau đó là có những cái như tờ pháp luân công, thì bây giờ là có cái câu lạc bộ tình người này nữa, thì theo thầy thì thầy có cái lời khuyên nào cho người dân để tỉnh táo hơn trong cái việc lựa chọn tôn giáo cũng như là theo cái mê tín hoặc là cần tránh xa cái tà đạo như thế không ạ?
Thì thông qua những phong trào tà đạo, tà giáo mà chị vừa nêu đó, thì tôi xin cảnh báo đó đối với đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài một số điều sau đây. Thứ nhất, đừng nghe những tà đạo, tà phái, tà thuyết hay là những cái tín ngưỡng mê tín dị đoan vay mượn và ký sinh các thuật ngữ của Phật giáo lại lầm nhận đó là của Phật giáo. Tôi nói ví dụ như pháp luân công đi nha, họ dùng cái chữ pháp luân là từ của Phật giáo. Pháp luân là lăn chuyển bánh xe chân lý. Còn đây người ta chủ trương về năm bài tập để tăng trưởng sức khỏe thể chất, nhưng mà lại đánh đồng đó là chân lý của Đức Phật, thì chúng ta biết rằng là họ vay mượn Phật giáo để mà lừa đảo cộng đồng Phật giáo để cho có số lượng người đi theo họ đông thôi. Thì cái nhóm mà tình người này tôi nghĩ rằng cái cơ chế hoạt động cũng vậy. Còn cái tà đạo thánh đức Chúa Trời đó thì họ vay mượn từ đạo Thiên Chúa. Rồi sau đó họ tự xưng, họ người xác lập tự xưng á, họ là Chúa Trời, vợ của cái ông mà tự xưng này đó là vợ của Chúa Trời, thì làm cho người ta là thần thánh quá, thuần phục và nghĩ rằng là Chúa có thể ban phước, cho nên là người ta bỏ tiền ra trên nền tảng là để xóa đi cái nỗi sợ hãi mà mong được bình an. Thì như vậy thì chúng ta đừng có nghe mà các cái khái niệm đó mà cứ nghĩ rằng là của đạo Phật. Và muốn biết cái đó có phải đạo Phật hay không á, thì bước thứ hai đó, khi chúng ta bị là dụ dỗ bởi một cái nhóm phái nào đó ha, nhân danh đạo Phật, thì chúng ta nên hỏi các thầy các sư cô ở các chùa mà mình đang sinh hoạt, hoặc là điện thoại đến các thầy giảng sư, các sư cô giảng sư hiện nay trên YouTube, Google quý vị có thể search nó ra hết, thì chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ biết rõ đây là cái nhóm đó là hoạt động như thế nào, đúng với lời Phật dạy hay trái với lời Phật dạy, để chúng ta không trở thành là nạn nhân. Điều thứ ba, dầu cái nhóm phái đó nhân danh là tôn giáo nào, hoặc là ký sinh vay mượn hay là bóp méo tôn giáo nào để mà tự thần thánh hóa chính mình lên, thì quý vị phải xem á, nếu mà họ đính kèm theo đó là nỗi sợ hãi và ma quỷ đi bám víu theo mình, thì mình biết đó 100% là tà đạo, tà giáo, tà phái, tà thuyết, không nên tin. Vì ma quỷ đáng tội hơn là đáng sợ. Ma quỷ không thể hại con người được, chúng ta phải nên nhớ điều đó. Ma quỷ, không có ma quỷ nào hại con người được, như là phim ma truyện ma hay chúng ta giữa cái phim truyện do hư cấu và cái hiện thực thực tế là hoàn toàn khác nhau, cho nên chúng ta đừng có sợ. Và điều kế tiếp đó, đó là muốn làm phúc thì chúng ta phải đi đến những cái trụ sở tôn giáo. Nếu quý vị là Phật tử thì đến các chùa. Các chùa thì ta có chương trình an sinh xã hội dành cho người già, người trẻ, rồi mồ côi, học bổng cho sinh viên, rồi nạn nhân của thiên tai, những người bị bệnh tật. Thì mỗi chùa thì ta có cái khuynh hướng làm an sinh xã hội khác nhau. Thì mình thích hợp với lĩnh vực nào thì chúng ta tham gia với chùa lĩnh vực đó. Thì các chùa người ta có báo cáo tài chính, có minh bạch hóa tài chính, thì mình nên đi đồng hành theo cái chương trình đó để mình biết cái số tiền của mình là trao đến tận tay chứ không phải qua một trung gian nào hết. Thì cái đó là chúng ta sẽ không bị lừa đảo, lừa dối. Còn người ta hù dọa mình để mình sợ, sau đó mình bỏ tiền ra, người ta hứa hẹn mình được cái này cái kia mà mình không hề biết cái việc đó nó đi về đâu, ai sẽ thực hiện số tiền này, cái phương thức vận động nó ra, vận hành nó ra sao, thì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Cho nên là trong thời gian qua đó thì dân Việt Nam chúng ta đã bất hạnh, bị rất nhiều tổ chức cuồng tín, mê tín, dị đoan dụ dỗ, lừa dối và tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí là tiền mất tật mang nữa. Đó là điều đáng tiếc. Cho nên chúng ta có niềm tin tôn giáo được luật pháp và hiến pháp Việt Nam bảo hộ, thì chúng ta phải chọn niềm tin tôn giáo chân chính, chứ đừng để trở thành là nạn nhân uổng ích.